Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NineNatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. 33 Strategies of War của Robert Greene là một cuốn sách phi hư cấu thuộc nhóm phát triển bản thân, tâm lý xã hội, lịch sử và chiến lược quyền lực. Thay vì viết về chiến tranh theo nghĩa quân sự thuần túy, Greene dùng lịch sử quân sự như một kho ví dụ để phân tích cách con người đối mặt với xung đột trong đời sống hiện đại. Cuốn sách gồm 33 chiến lược, được rút ra từ nhiều nhân vật và bối cảnh khác nhau như Tôn Tử, Napoleon, Julius Caesar, các nhà lãnh đạo chính trị, tướng lĩnh, nghệ sĩ và doanh nhân. Mục đích chính của sách là giúp người đọc nhìn xung đột một cách tỉnh táo hơn, phân biệt giữa phản ứng cảm tính và hành động có tính toán. Greene nhấn mạnh rằng chiến lược không chỉ là thắng trong một cuộc đối đầu, mà còn là biết chọn trận nào đáng đánh, khi nào nên phòng thủ, khi nào cần chủ động và khi nào nên tránh xa vào cuộc chiến bất lợi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy chiến lược khác với phản ứng chiến thuật tức thời. Một ý quan trọng của 33 Strategies of War là sự khác biệt giữa chiến lược và chiến thuật. Theo cách Greene trình bày, chiến thuật là cách xử lý tình huống trước mắt, còn chiến lược là khả năng nhìn toàn bộ cuộc chơi, dự đoán phản ứng của người khác và sắp xếp hành động theo mục tiêu dài hơn. Đây là điểm làm cuốn sách không chỉ giống một tập hợp mẹo ứng xử. Greene liên tục nhắc rằng nhiều thất bại đến từ việc con người phản ứng quá nhanh, quá giận hoặc quá tự tin, nên họ bị kéo vào thế trận do người khác tạo ra. Tư duy chiến lược đòi hỏi khoảng cách tâm lý. Người đọc được khuyến khích quan sát vị trí của mình, nguồn lực mình có, điểm yếu của đối phương và cái giá thực sự của một cuộc đối đầu. Khi áp dụng vào công việc hay quan hệ xã hội, điều này có nghĩa là không phải tranh luận nào cũng cần thắng ngay. Có lúc cần lùi lại để giữ lực, có lúc cần im lặng để thu thập thông tin và có lúc phải hành động nhanh để giữ thế chủ động. Thứ hai, tự kiểm soát bản thân là mặt trận đầu tiên của mọi xung đột. Greene dành nhiều sự chú ý cho chiến tranh bên trong chính mỗi người. Trước khi đối phó với đối thủ, người ta phải nhận ra những thói quen khiến mình tự thua như sợ hãi, nóng vội, phụ thuộc vào quá khứ hoặc bị ám ảnh bởi hình ảnh của bản thân. Đây là phần có tính tâm lý rõ nhất của cuốn sách. Greene cho rằng người thiếu kiểm soát nội tâm thường bị điều khiển bởi hoàn cảnh. Họ để cảm xúc của mình lộ ra quá sớm, phản ứng theo sự khiêu khích hoặc tiếp tục dùng những cách cũ cho những tình huống đã thay đổi. Vì vậy, chiến lược bắt đầu bằng việc giữ đầu óc bình tĩnh trong hỗn loạn. Điều này không có nghĩa là trở nên lạnh lùng tuyệt đối, mà là biết trì hoãn phản ứng cho đến khi có đủ thông tin. Trong đời sống thực tế, bài học này có ích khi ta gặp cạnh tranh nơi làm việc, đàm phán căng thẳng hoặc mâu thuẫn cá nhân. Người có kỷ luật nội tâm sẽ khó bị dẫn dụ hơn và có nhiều lựa chọn hơn trước khi hành động. Thứ ba, phòng thủ khôn ngoan giúp tránh những cuộc chiến không đáng đánh. Một điểm thường bị bỏ qua khi nói về sách của Robert Greene là ông không chỉ đề cao tấn công. Trong 33 Strategies of War, phòng thủ là một nhóm chiến lược quan trọng vì nhiều tình huống nguy hiểm không nên được xử lý bằng đối đầu trực diện. Greene dùng các ví dụ lịch sử để cho thấy phòng thủ tốt không phải là yếu đuối, mà là cách bảo toàn nguồn lực, kéo dài thời gian và buộc đối phương tự bộc lộ sai lầm. Trong đời sống xã hội, điều này có thể hiểu là biết chọn trận, không lao vào những cuộc tranh chấp làm tiêu hao uy tín, tiền bạc hoặc năng lượng. Phòng thủ cũng bao gồm việc che giấu ý định thật khi cần thiết, không để người khác đoán được toàn bộ khả năng của mình và tránh đặt mình vào vị trí dễ bị tấn công. Cách nhìn này thực tế hơn những lời khuyên chỉ nói hãy mạnh mẽ hay hãy quyết đoán. Greene cho thấy đôi khi hành động thông minh nhất là không đánh hoặc chỉ đánh sau khi đã khiến đối thủ mất lợi thế ban đầu. Thứ tư, tấn công hiệu quả dựa trên thế chủ động, tốc độ và điểm yếu của đối phương. Các chiến lược tấn công trong sách tập trung vào việc giành và giữ thế chủ động. Greene cho rằng nếu chỉ phản ứng theo hành động của người khác, ta dễ bị nhốt trong nhịp điệu của họ. Tấn công ở đây không nhất thiết là gây hấn, mà là biết tạo áp lực đúng lúc, định hình bối cảnh và buộc đối phương phải xử lý vấn đề theo điều kiện do mình đặt ra. Một nguyên tắc lặp lại trong sách là không nên dàn trải sức mạnh vào mọi mặt trận. Thay vào đó, cần tìm điểm yếu, điểm mềm hoặc điểm thiếu chuẩn bị của đối phương, rồi tập trung lực vào đó. Greene cũng nhấn mạnh tốc độ vì một hành động nhanh và rõ mục tiêu có thể làm người khác mất thời gian điều chỉnh. Tuy vậy, cuốn sách không trình bày tấn công như sự liều lĩnh. Tấn công hiệu quả vẫn cần chuẩn bị, thông tin và khả năng kết thúc đúng lúc. Trong môi trường kinh doanh hoặc cạnh tranh nghề nghiệp, bài học này có thể hiểu là biết chọn thời điểm đưa đề xuất, chiếm lợi thế đàm phán hoặc hành động trước khi cơ hội bị người khác định nghĩa lại. Cuối cùng, Chiến tranh phi quy ước cho thấy mặt tối của quyền lực và thao túng. Phần gây tranh luận nhất của 33 Strategies of War là các chiến lược phi quy ước, đôi khi được mô tả như những hình thức chiến tranh bẩn. Green bàn về việc đánh lạc hướng, gây bất ổn tâm lý, dùng biểu tượng, tạo ấn tượng hoặc khai thác sự nhầm lẫn của đối phương. Đây là lý do sách thường được đọc cùng với những tác phẩm khác của ông về quyền lực và bản chất cạnh tranh của con người. Tuy nhiên, giá trị của phần này không nhất thiết nằm ở việc khuyến khích người đọc thao túng người khác. Một cách đọc thận trọng hơn là xem đây như bản đồ của những thủ pháp có thể xuất hiện trong chính trị, công sở, truyền thông và các quan hệ lợi ích. Khi hiểu những chiến thuật này, người đọc có thể nhận ra lúc mình đang bị đẩy vào trạng thái hoang mang, bị kích động hoặc bị dẫn đến quyết định bất lợi. Điểm cần lưu ý là Green thường viết với giọng sắc lạnh và thực dụng, nên người đọc nên phân biệt giữa hiểu cơ chế quyền lực và đồng ý sử dụng mọi phương tiện. Chính sự căng thẳng đạo đức này làm sách vừa hấp dẫn vừa gây tranh cãi. Kết luận, 33 Strategies of War phù hợp với những người muốn hiểu xung đột bằng một lăng kính thực tế hơn, đặc biệt là độc giả quan tâm đến chiến lược, lịch sử quân sự, tâm lý quyền lực, lãnh đạo, đàm phán và cạnh tranh trong tổ chức. Cuốn sách cũng hữu ích cho người thường xuyên phải xử lý mâu thuẫn vì nó giúp họ chậm lại, nhìn vấn đề theo cấu trúc và cân nhắc chi phí của từng hành động. Lợi ích trí tuệ lớn nhất của sách nằm ở cách Green nối các ví dụ lịch sử với tình huống xã hội hiện đại. Người đọc không chỉ học chuyện các tướng lĩnh hay chính khách đã làm gì, mà còn được gợi ý cách suy nghĩ về thế trận, thời điểm, nguồn lực, tâm lý và giới hạn của đối phương. So với nhiều sách phát triển bản thân thông thường, cuốn này nổi bật vì không dựa vào lời khuyên tích cực chung chung. Nó cũng khác các sách quân sự cổ điển vì không chỉ bàn về chiến trường mà chuyển hóa chiến lược thành công cụ đọc đời sống xã hội. Dù vậy, người đọc nên tiếp cận sách với sự tỉnh táo đạo đức. Đây là một cuốn sách mạnh về phân tích xung đột, nhưng không nên được xem như giấy phép để biến mọi quan hệ thành chiến tranh. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Greene, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!